đối tượng tham thiền sáu, đích đến của đạo Phật qua Phật nhãn Đại Thừa Phật giáo. Đại Thừa là cỗ xe lớn, cỗ xe chuyên chở những người có chủng tánh lớn, căn cơ lớn, trình độ lớn, có khả năng tiếp nhận chân lý dễ dàng, đưa mình lên đến đích tột đỉnh cao trong đạo Phật, thành Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni là một người đã từng được chuyên chở qua cỗ xe Đại Thừa ấy. Thành Phật là đích đến trong đạo Phật. Thành Phật là đích đến của những ai bằng lòng đi trên lộ trình học đạo, hành đạo, chứng đạo trong đạo Phật. Tuy nhiên, tìm hiểu đích đến của những người Đại Thừa Phật giáo, của một vị Phật, người trí phải hiểu biết và nhìn qua hai mặt, chơn đế, tục đế, vô vi, hữu vi, đệ nhất nghĩa và phương tiện mới nhận thức được đích thực vấn đề. Nhìn qua nhục nhãn, người ta thấy rõ rằng Phật Thích Ca vốn là một hoàng tử, từ bỏ xa lánh ngai vàng, vợ đẹp con xinh, dấn thân rừng thẳm non cao tìm đạo, học đạo, hành đạo. Cho đến năm 30 tuổi, khất sĩ Tất Đạt Đa thành Phật. Nhìn bên tục đế, không ai có quyền phủ nhận ngày thành Phật là ngày đến đích tột đỉnh cao trên con đường lý tưởng của đạo Phật. Muốn đi xa, phải rời khỏi chỗ gần, muốn lên cao, phải vượt qua chỗ thấp. Hành trang và tư lương, thập thiện nghiệp, tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên là những hành trang, những pháp môn tu tập mà những người thanh văn thừa, duyên giác thừa đã phải học và tu. Ngoài những pháp môn tu học ấy, những người được ngồi xe Đại Thừa còn phải tu học, phải bồi dưỡng nguồn giáo lý thậm thâm như bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, bát nhã ba la mật. Đó là những pháp môn phương tiện, những thuyền bè vững chắc để đưa những ai có chủng tánh Đại Thừa lên tột đỉnh cao, thành Phật. Thành Phật là đích đến của Đại Thừa Phật giáo, theo sự thấy biết bên mặt tục đế của mọi người. Người đạt đạo, chứng đạo, nhìn hiện tượng vạn pháp, vũ trụ nhân sanh qua Phật nhãn, thấy rõ sự lý viên dung giữa trơn và tục. Quang minh tịch chiếu biến hà sa, phàm thánh đồng quy cộng ngã ra, nhất niệm bất sanh toàn thể hiện. Lục căn, tài động, bị, vân già, đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh. Xu hướng chân như tổng thị tà, tùy thuận chúng sanh vô quái ngại, niết bàn sanh tử, đẳng không hoa. Đọc lên nguồn tư tưởng chắc tuyệt ấy, ta đã thấy thi nhân nào đó đã thâm nhập giáo lý, vô tu, vô chứng, vô đắc, bên mặt chơn đế, trong nguồn giáo lý Phật. Nhìn bên bản thể thì pháp giới bất nhị, nhất trơn, Như Lai chứng quả vô thượng bồ đề, Như Lai không hề có đi đâu, cũng chẳng có đến đâu, và Như Lai nào có chứng đắc gì đâu. Đối tượng tham thiền bảy, thiền định. Thiền định dịch ra tiếng Hán Việt là tư duy hay tĩnh lự. Thiền định vừa là pháp môn tu, vừa là pháp môn hành truyền thống của đạo Phật. Đệ tử Phật, nếu là thức giả hay trí giả, người ta nghiên cứu truy tầm nguồn gốc Phật giáo chánh thống, sẽ thấy rõ rằng thiền định là pháp môn tu tập xuyên suốt của hàng đệ tử Phật. Khẩu lệnh văn tư tu từ kim khẩu của Đức Phật dặn dò nhắc nhở cho tất cả những ai bằng lòng tu học theo con đường Phật. Từ sơ phát tâm quy y Tam Bảo ở nhân thừa, ở thiên thừa và những bậc pháp ý viễn ly thế tục xuất gia tu tập của Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa và Bồ Tát Đại Thừa, cho đến khi thành quả Phật, đều vận dụng pháp môn tu tập thiền định mà nên. Tư duy và tĩnh lự có thể hiểu đơn giản như thiền và quán. Thiền là tư duy, suy gẫm vào một đối tượng mà mình muốn tìm hiểu tận tường để nhận thức. Quán là vận dụng tâm lặng lẽ, trong sáng, soi rọi hướng dẫn đối tượng để thiền. Thế cho nên, khi thiền tránh thì quán hỗ trợ, khi quán mạnh thì thiền trở thành phụ thuộc. Trong thiền có quán, trong quán có thiền, ví như sự tương hỗ của đèn và ánh sáng. Thiền quán là pháp môn tu truyền thống như đã nói trên. Pháp môn then chốt, suốt lộ trình tu tập. Tuy nhiên, đệ tử Phật xuất gia cũng như tại gia, hãy hết sức dè dặt cảnh giác khi học đạo, học thiền. Đối tượng thiền vô cùng quan trọng, nó quyết định cho thiền giả đạt đến hạnh phúc an lạc, bồ đề niết bàn. Đối tượng thiền cũng đưa đẩy cho thiền giả vào đường sai lầm đen tối, hoang đường, huyễn hoặc, và có thể đi đến loạn trí, cuồng tâm. Do vậy, phải dựa vào Phật mà học thiền, phải dựa vào kinh giáo Phật chánh thống mà tu thiền. Phải chọn minh sư có thật tu, thật học, mới thọ giáo học thiền và tu thiền. Thọ học đúng minh sư, đối tượng thiền không rời lời Phật ý kinh, thì không bao giờ có cái gọi là lạc thiền. Thiền định là nhân của trí tuệ. Người có trí tuệ là người đạt được hoa trái của thiền. Đó là lời dạy bảo của Thế Tôn đấy. Nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ, đó là kim chỉ nam cho tất cả những ai đệ tử Phật. Người xưa nói, dục chi sơn hạ lộ, tu vấn quá lai nhân. Có nghĩa là, muốn biết con đường lên núi, hãy hỏi thăm và noi theo đường của những người đã đi trước. Người học thiền, tu thiền, hãy noi theo con đường của những bậc tiền bối, ngũ thừa Phật giáo đã thành công. Lời Phật, ý kinh đủ sức hướng dẫn cho loài người vượt ra tam giới, thẳng tiến bồ đề niết bàn vô thượng. Điều đó hiển nhiên mà Đức Phật Thích Ca là nhân chứng điển hình, là người có khả năng dõng dạc, đường hoàng tuyên bố với loài người qua danh hiệu Vô Thượng Y Vương, Vô Thượng Pháp Vương, và tự nhận cho mình một vai trò vị tha tích cực, tam giới chi đạo sư nữa. Vậy mà ở vào khoảng thế kỷ thứ 12 đời Nam Tống Trung Quốc, vua Tống Cao Tông, niên hiệu Thiệu Hưng thứ 7, có một vị được gọi là Cao Tăng Thiền Sư, Húy Diệu Hỷ, tự Đàm Hối, ông tự đặt mình là người đứng ra phục hưng và xiển dương thiền phái Dương Kỳ và cực lực đề xướng pháp thiền khán công án, khán thoại đầu. Pháp thiền mới mẻ này cũng thu hút người đông đảo một thời, nhưng kết quả đem lại cho những người ồ ạt chạy theo và tưởng mình là đệ tử Phật. Thành công gì và thất bại bao nhiêu, đố ai mà biết. Đương nhiên, đề mục tu thiền, đối tượng tu thiền và phương pháp tu thiền hoàn toàn không có trong tam thừa ngũ giáo của đạo Phật. Vậy xin hỏi Cao Tăng Đàm Hối Diệu Hỷ, ông có bằng lòng ông là đệ tử Phật Thích Ca chăng? Phật Thích Ca, đạo lý của Phật Thích Ca và giáo điển của Phật Thích Ca so với tông phái thiền Dương Kỳ, ông thấy thế nào? Lời Phật, ý kinh, chánh thống, trong tam tạng giáo điển không đủ sức đáp ứng làm đối tượng thiền, để cho ai đó thiền ư? Xin Ngài Diệu Hỷ Đàm Hối, suy nghĩ lại xem. Đối tượng tham thiền 8. Gì là hoa trái của thiền? Như chúng ta đã biết, văn tư tu là tôn chỉ, lập trường, là đường lối, phương pháp học đạo, hành đạo của đạo Phật. Một đời hóa đạo chúng sanh, Đức Phật sử dụng văn tư tu để truyền bá, để giáo đạo, thực hành chí nguyện tự giác, giác tha của mình. Đệ tử Phật, bậc sơ cơ, tu tập nhơn thừa, thiên thừa, rồi tiến lên thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật thừa, đều không có một địa vị nào rời ngoài tôn chỉ, lập trường và đường lối ấy mà thành công. Văn tư tu dành cho con người tu. Người tu tức là chủ thể tu. Chủ thể tu mà không có văn, không có tư, thì dù cho có tu, tu cách nào khác cũng rơi vào tà kiến ngoại đạo, không phải đạo Phật. Đối tượng thiền quyết định cho sự thành công, hạnh phúc, an lạc và giải thoát. Đối tượng thiền cũng quyết định cho thiền giả, thiền sư sa đọa vào đường tà, si mê, sai lầm và đau khổ cùng cực nếu không biết đối tượng tu. Hoa trái của thiền là trí tuệ, nhận thức chân lý, đưa thiền giả đến niết bàn, đến cực lạc, đến địa vị vô thượng bồ đề. Giới học, định học, tuệ học, tam vô lậu học ấy là đối tượng thiền. Người học tốt, tu giỏi, nhìn hiện tượng vạn pháp bằng tuệ nhãn, bằng pháp nhãn. Thiền giả thấy rằng giới học của một khất sĩ, một thiền sư không phải ở trong 248 hay 350 giới của khất sĩ mà thôi. Thiền giả tu học tốt, hễ tam nghiệp của mình ở đâu, đến môi trường hoàn cảnh nào, thiền giả thấy đều là môi trường hoàn cảnh, học tu về giới học. Tất cả hiện tượng vạn pháp đều là đối tượng thiền. Ngôn ngữ âm thanh cho đến suy nghĩ của tâm tư, của ý thức cũng là đối tượng thiền. Bởi vì thiền là tư duy, là quán chiếu. Chẳng những tư duy quán chiếu vật sắc hữu hình, mà thiền còn soi dọi tư duy và quán chiếu cả phi vật sắc, tâm, ý và thức nữa. Thế nên văn huệ, tư huệ và tu huệ được xem là chủ thể thiền dành cho người tu thiền. Giới học, định học, tuệ học được coi là đối tượng thiền gồm hết thảy pháp tu. Tam hiền, thập thánh, tứ quả, tam thừa được quả giải thoát đều do Đức Bổn Sư mình là Thích Ca Mâu Ni Phật đào tạo. Đệ tử qua đường lối tu hành theo lập trường tôn chỉ, văn tư tu và giới định tuệ ấy. Vào khoảng thế kỷ thứ 8 trở về sau, nhất là những thế kỷ trong khoảng các triều đại nhà Đường, có những phái người ta cũng mệnh danh là thiền. Những pháp môn thiền này so với những pháp môn thiền Đức Phật đã dạy cho hàng đệ tử trong tam thừa tứ quả hoàn toàn khác lạ. Những bậc thiền sư giáo chủ này không dựa trên cơ sở văn tư tu theo đường lối và tôn chỉ của Đức Phật. Nếu có người hỏi đạo, thì đánh, thụi, thoi, lôi, tát, véo. Còn những người tham học thì bị đánh, bị thụi, bị thoi, bị lôi, bị tát, bị véo. Vậy mà những người bị đánh, bị thụi, bị thoi, bị lôi, bị tát, bị véo ấy được gọi là tỏ ngộ. Thật hết sức lạ kỳ, quái dị lối truyền dạy và tiếp nhận học tu lạ kỳ và quái dị ấy. Vậy mà vẫn được một số người đồng tình, quý trọng nối tiếp lưu truyền, dù không có gì bảo đảm là chân lý, nhưng nó cũng theo dòng chảy thời gian đến nay vẫn còn rải rác lưu lạc đó đây. Viết những dòng này, tôi không mong và cũng không dám mời ai đồng tình, bởi vì những bậc thiền sư ấy, dù sao họ cũng là những bậc tiền bối, và những việc làm, những lối hóa đạo ấy, cách đây cũng đã mấy ngàn năm. Gợi lại cách truyền đạo, cách giáo hóa này, tôi chỉ mong tăng ni trẻ gần xa, Phật tử gần xa, những người có trí khách quan gần xa để chút thời giờ tư duy, suy gẫm, nhận thức đâu là chân và đâu là phi chân, dựa trên lập trường văn tư tu của Đức Phật. Suy cổ nghiệm kim, người trí thấy không thể an lòng. Cách Phật lâu xa, tà kiến lộng hành ư? Huyền Giác Thiền Sư đã thốt: Khứ thánh diêu hề, tà kiến thâm, hận bất diệt, trừ như ngọa toái. Dịch: Cách Phật lâu xa, tà kiến lộng hành. Rất tiếc không đập vỡ được cho chúng tan như ngói gạch. Đối tượng tham thiền 9. Thử tìm đại ý những thiền phái bất văn tư tu trong đạo Phật. Đại ý Phật pháp là gì? Câu hỏi đó xét ra chẳng có gì mầu nhiệm, thâm huyền đến nỗi không giải đáp được để hướng dẫn cho đệ tử mình. Vào khoảng thế kỷ thứ 8, thời gian ấy nhằm vào các niên đại của đường Chào ở Trung Quốc, có nhiều người phát tâm muốn tầm sư phỏng đạo học tham thiền. Đã có người nêu ra câu hỏi về đại ý Phật pháp. Có người nêu ra câu hỏi về ý tổ sư từ Tây Trúc sang Đông Độ, đều bị các tổ sư tiền bối đấm, đập, hét, mắng, thoi, thụi, đá, tát, lôi kéo, nhéo mũi, nhéo tai. Khi Ngài Lâm Tế ba lần hỏi thầy mình về câu đại ý Phật pháp là gì, thì ba lần đều bị thiền sư Hoàng Bá Hy Vận đánh. Khi Ngài Lâm Tế được lên địa vị thiền sư, đối với học trò mình, vừa đánh lại thêm hét, và khi đối thoại với thiện tri thức đồng đạo cũng cùng nhau sử dụng những đòn đấm, đập, hét, mắng, thoi, thụi, đá, tát, lôi kéo, nhéo mũi, nhéo tai. Vậy mà những người thọ giáo chịu trận những cú đấm, đập, hét, mắng, thoi, thụi, đá, tát, lôi kéo, nhéo mũi, nhéo tai kia, đều được gọi là tỏ ngộ sau đó. Tỏ ngộ ư? Người trí không thể không thắc mắc. Tỏ ngộ là tỏ ngộ cái gì mới được chứ? Không văn, không tư, không chỉ dạy kinh điển giáo lý và phương pháp tu, không hướng dẫn đối tượng để tu. Vậy xin hỏi tỏ ngộ là tỏ ngộ cái gì? Rõ là Phật Thích Ca cũng không thể trả lời được. Vậy mà cũng có một số đông người tin tưởng nơi sự tỏ ngộ ấy, rồi cũng hoan nghênh tán thán, rồi cũng tổ tổ tương truyền những phương cách gọi là tu hành mà Phật Thích Ca không hề làm, không hề biết, và tất nhiên không hề có dạy cho ai. Đức Phật Thích Ca từng nói rõ với tất cả mọi người, chúng sanh rằng, Phật xuất hiện ở cõi đời nhằm thực hiện một điều kiện lớn, kinh điển gọi là đại sự nhân duyên, khai, thị, ngộ, nhập Phật chi kiến. Rằng chúng sanh, ai cũng có trí tuệ, ai cũng có hiểu biết như Phật đã có, khai. Rằng ai cũng có thể nghe, cũng có thể tư duy, và ai cũng có thể hiểu biết ngang bằng với những gì Phật đã biết, thị. Rằng ai cũng có thể nhận thức chân lý, tỏ ngộ chân lý qua lời chỉ bảo hướng dẫn cách tu tập của bậc minh sư truyền đạt, ngộ. Rằng ai cũng có thể thâm nhập, cũng có thể đi vào thọ dụng hoa trái hạnh phúc, an lành, giải thoát, giác ngộ do mình tạo dựng vun bồi, xây đắp dựa trên cơ sở, nghe, suy nghĩ và tu sửa những bất thiện nghiệp của mình, nhập. Thí dụ, Đức Phật dạy, này các đệ tử của ta, là tỳ kheo, các thầy hãy thường xuyên quán sát và tư duy. Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu. Đó là lời Phật từ kim khẩu Phật dạy cho các hàng đệ tử xuất gia cũng như tại gia đều có thể văn nghe, đều có thể tư duy, suy gẫm, quán chiếu và có thể tu sửa tam nghiệp của mình. Thế gian vô thường là sự thật, nhưng không phải ai cũng biết sự thật ấy. Cõi nước tạm bợ, mục bở, mong manh, nhưng không phải ai cũng biết sự thật đó. Tứ đại, địa, thủy, hỏa, phong, những yếu tố, những dữ liệu cấu tạo nên hoàn cảnh, gọi là cõi đời, rốt cuộc không có gì, không còn gì, không phải ai cũng hiểu được việc đó. Thân ngũ ấm gồm những yếu tố vật chất tác hợp với những yếu tố tinh thần, đạo Phật gọi là sắc thủ thú. Nó chỉ có ngôn từ quy ước để khái niệm, sự thật ngũ uẩn chẳng là gì. Điều đó không phải ai cũng biết. Những điều có thể nghe mà chưa được nghe, những điều có thể hiểu biết mà chưa hiểu biết, những điều có thể đổi xấu trở thành tốt, đổi ác trở thành thiện, mà chưa nghe, chưa biết, cho nên chưa đổi. Cõi đời như thế, đạo Phật gọi đó là trần gian. Con người sống trong trần gian ấy, không nhận thức, không hiểu biết những nguy cơ, những nguyên nhân, những hậu quả khổ đau cùng cực đưa đến cho mình. Con người an nhiên bằng lòng với kiếp sống trong ngôi nhà lửa, tam giới vô an, như Phật đã dạy trong Kinh Pháp Hoa. Dựa trên lý lẽ ấy, người trí, ai cũng phải thừa nhận rằng, chưa được nghe, nói cho nghe mới gọi là nghe. Chưa hiểu, dạy cho hiểu mới gọi là hiểu. Chưa tỏ ngộ, hướng dẫn giải bày, cắt nghĩa, làm cho hiểu kỹ vấn đề mới gọi là tỏ ngộ. Đức Phật đã từng làm, đã từng dạy cho đệ tử mình, cho những người thành tựu địa vị, tam thừa tứ quả, đều dựa trên nguyên tắc, văn tư tu ấy. Những tiền bối thiền sư tài năng, trí thức sáng tạo ra pháp thiền, hướng dẫn lối tu mới lạ, khác hẳn những gì Đức Phật truyền dạy ở kinh điển chánh thống xưa kia. Với phát minh sáng tạo và tài năng ấy, các ngài thừa sức dựng nên một tôn giáo, một đạo riêng biệt theo ý muốn mình. Vậy mà các ngài sử dụng ngôn ngữ tương quan với đạo Phật, núp bóng dưới danh nghĩa của đạo Phật, mà nội dung văn tư tu theo đường lối của Phật hoàn toàn không có. Tại sao? Và với ý gì? Nếu thâm tâm ai đó có dụng ý mập mờ đánh lận con đen, như tục ngữ tiêu cực của Việt Nam kia, thì ôi, chẳng có gì mới mẻ, hay ho đáng giá. Đối tượng tham thiền 10. Thiền. Thiền có thiền gia, thiền đường, thiền viện, thiền sinh, thiền giả, thiền sư. Thiền gia, thiền giả, thiền sinh, thiền sư là những người nghiên cứu về pháp môn thiền định và tu tập thiền. Thiền đường, thiền viện là trụ xứ, là cơ sở, là chỗ ở để cho người ta ở tu tập thiền. Người đạo Phật có nghiên cứu học thiền, tu thiền, hành thiền đều được minh sư hướng dẫn dạy bảo gì là thiền và phương pháp hành thiền. Như chúng ta đã học, sau khi vị minh sư truyền đạt cho thiền sinh, thiền giả ý nghĩa, tư duy và tĩnh lự của thiền, bấy giờ những người thọ học tiếp thu ý nghĩa đều bừng tỉnh ngộ rằng thiền và phương pháp tu thiền không phải bị ràng buộc một cách tiêu cực như những lối dạy thiền và hành thiền sai lạc của những thiền sư chưa đủ tiêu chuẩn minh sư đào tạo trong các thiền môn tự bấy lâu nay. Thiền từ lâu, thiền sinh chỉ được đào tạo ngồi. Đó là một lối đào tạo thiền theo cách tiêu cực. Thiền ngồi thường được gọi tọa thiền hay thiền tọa. Nhưng thiền không nhất thiết phải ngồi. Thiền hành, thiền trụ, thiền ngọa, hành giả khéo biết thiền, thì hoa trái y nhau. Bởi vì, thiền với nghĩa tư duy tu, với nghĩa tĩnh lự, vô cùng khoáng đạt, rộng mở thanh thang. Thiền giả đi cũng tư duy tu, tĩnh lự được. Ngồi cũng tư duy tu, tĩnh lự được. Đứng cũng tư duy tu, tĩnh lự được. Và nằm cũng tư duy tu, tĩnh lự được. Do vậy, một minh sư thiền đào tạo cho thiền sinh hậu học. Pháp môn tu thiền, tĩnh lự, tư duy, thông qua tứ oai nghi, hành thiền, trụ thiền, tọa thiền và cả ngọa thiền, và nói cho họ biết thiền qua tứ oai nghi ấy giá trị an lạc, giải thoát, giác ngộ bằng nhau. Đồng thời giải thích chỉ rõ tai hại của sự sai lầm biến thiền đường, thiền viện thành một nhà trường, một xí nghiệp đào tạo thi ngồi. Nếu một thiền sinh, một thiền giả, một thiền sư trong nếp sống bình nhật của mình thường tư duy trong tĩnh lự nhận thức rằng chơn tánh hữu vi không, duyên sanh cố như huyễn, vô vi vô khởi diệt, bất thật như không hoa. Ngôn vọng hiển phi chơn, vọng chơn đồng nhị vọng. Xuất thủ Lăng Nghiêm kinh. Với ý nghĩa thậm thâm vi diệu, trào dâng tính chất tối thượng đại thừa ấy, thường xuyên hoạt động ở tâm ý thức của một hành giả nào đó, trong đi đứng nằm ngồi thì đều có giá trị an lạc giải thoát như nhau.